Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy, ngày 7 tháng 9 năm 2024. Thứ Bảy trong tuần thứ 22 tưởng niệm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 1 đến câu 5. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Đức Giêsu trả lời: Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy các ông chưa đọc sao? Rồi người nói: Con người làm chủ ngày Sa-bát. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong đời sống đạo hàng ngày của người Công giáo chúng ta, có lẽ ít khi chúng ta tự hỏi mình về điều răn thứ ba trong 10 điều răn Đức Chúa Trời: giữ ngày Chúa Nhật. Tại sao phải giữ luật nghỉ ngày Chúa Nhật? Ý nghĩa quan trọng của điều này là gì? Chúng ta biết rằng các nhà lãnh đạo Công giáo thời Chúa Giêsu luôn cập vấn Chúa Giêsu về việc giữ ngày nghỉ Sa-bát, thậm chí đó là cái cớ quan trọng để họ kết án tử hình cho Chúa Giêsu. Nhưng áp vụ hình thức, nghệ luật đóng kín tâm lòng khiến họ không nhận ra điểm mấu chốt quan trọng đằng sau điều luật nói trên. Chúa Giêsu muốn nhắc nhở các nhà lãnh đạo tôn giáo thời của Ngài và mỗi người chúng ta ngày này nữa, đó là ngày nghỉ Sa-bát là để tưởng niệm và cử hành những điều tốt, những điều thiện hảo, cả trong công trình tạo dựng lẫn công trình cứu chuộc của Thiên Chúa dành cho con người. Đó là ngày dành riêng để ca tụng và cảm tạ Chúa sau một tuần làm việc, cộng tác với Chúa trong công trình tạo dựng, quản lý, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên, công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn chúng ta đừng quên đi ý nghĩa đầu tiên và quan trọng đó, đồng thời nhận biết chính Ngài làm chủ ngày nghỉ Sa-bát. Thế nên, khi bị cập vấn về các môn đệ vì đói mà bứt bông lúa ăn trong ngày nghỉ Sa-bát, Chúa Giêsu nhẹ nhàng bảo vệ các môn đệ bằng cách trưng dẫn Kinh Thánh về việc vua David và thuộc hạ của vua trước kia đã làm, để nói lên rằng nhu cầu của con người thì ưu tiên hơn các tục lệ và nghi thức. Bởi lẽ, chính Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần chạy lòng thương mà thi hành những điều tốt lành như chữa lành bệnh tật, cứu sống, cung cấp bánh ăn cho dân chúng khi họ đói, khi họ cần đến Ngài. Những người Pha-ri-sêu và thông luật để cho những tục lệ, những quy định che mất các điều răn, các đòi hỏi về tình bác ái, giữ luật lệ cách cứng nhắc, đóng kín trái tim mình khi quên mất rằng con người chính là hình ảnh của Thiên Chúa. Tất cả những ai mang gánh nặng nề về thể chất và tinh thần đều có thể chạy đến với Chúa Giêsu bất cứ lúc nào, vì Ngài là chủ ngày Sa-bát. Ước gì mỗi tín hữu, các riêng các vị mục tử đang thi hành sứ vụ, các đấng có trách nhiệm luôn học theo Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành, luôn thấm mùi chiên vào mình, để có được tâm tình này của Chúa trước dân Chúa và nhu cầu của họ.
Chúa là sự sống và Chúa là sự thật, là đường để con nhịp bước bên Chúa chi nhân. Chúa là tình yêu ủ ấm con từng ngày, Chúa hằng nâng đỡ yêu thương tha thứ.
lạy Chúa Giêsu, xin đổi mới tâm trí chúng con bằng sự hiện diện của Chúa. Xin nuôi dưỡng chúng con bằng lời hằng sống của Ngài mỗi ngày, hầu chúng con cũng có được tâm tình xót thương, cảm thông của Chúa trong từng lời nói và hành động hàng ngày của chúng con. Amen.
Chúa là người cha và Chúa là người thầy. Ngài đã dạy con thực thi hai chữ yêu thương. Chúa là người anh và Chúa là người bạn. Trung thành luôn mãi bên con trên khắp nẻo đường. Ôi bao la tình yêu Chúa, Chúa ban tặng ngàn muôn thánh ân, luôn trao ban vì tình yêu, hiến thân mình để cứu nhân trần. Con dâng lời ca vang xa, cảm tạ hồng ân bao la, đi khắp muôn nơi loan tin mừng tình Chúa hay hà. Chúa là sự sống và Chúa là sự thật, là đường để con nhịp bước bên Chúa chi nhân. Chúa là tình yêu ấm con từng ngày, Chúa hằng nâng đỡ yêu thương tha thứ bao lần. Ôi bao la tình yêu Chúa, Chúa ban tặng ngàn muôn thánh ân, luôn trao ban vì tình yêu, hiến thân mình để cứu nhân trần. Con dâng lời ca vang xa, cảm tạ hồng ân bao la, đi khắp muôn nơi loan tin mừng tình Chúa hay hà. Mạnh suối đổ xuống ơn tràn đầy và luôn tặng ban hồng ân sức sống vô biên. Chúa là hạnh phúc mở lối cho cuộc đời, cho đời con mãi an vui bên Chúa nhân hiền. Ôi bao la tình yêu Chúa, Chúa ban tặng ngàn muôn thánh ân, luôn trao ban vì tình yêu, hiến thân mình để cứu nhân trần. Con dâng lời ca vang xa, cảm tạ hồng ân bao la, đi khắp muôn nơi loan tin mừng tình Chúa hay hà. Ôi bao la tình yêu Chúa, Chúa ban tặng ngàn muôn thánh ân, luôn trao ban vì tình yêu, hiến thân mình để cứu nhân trần. Con dâng lời ca vang xa, cảm tạ hồng ân bao la, đi khắp muôn nơi loan tin mừng tình Chúa hay hà. Đi khắp muôn nơi loan tin mừng tình Chúa hay hà. Thank you.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bản tin hôm nay, thứ Bảy, ngày 7 tháng 9 năm 2024, chúng tôi tiếp tục tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày 5 tháng 9 vừa qua tại Indonesia. Đây cũng là ngày cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Indonesia. Ban sáng, Đức Thánh Cha đến thăm đền thờ Hồi giáo Istiqlal và gặp gỡ các vị lãnh đạo Hồi giáo tại đây và rồi ký tuyên ngôn chung. Sau đó, Đức Thánh Cha đến trụ sở mới của Hội đồng Giám mục Indonesia lúc 10 giờ 15 để gặp gỡ những người nghèo được các tổ chức bác ái công giáo trợ giúp. Trước hết là cuộc gặp gỡ liên tôn tại đền thờ Hồi giáo Istiqlal. Istiqlal là đền thờ Hồi giáo lớn nhất tại Đông Nam Á, tọa lạc tại trung tâm thủ đô Jakarta của Indonesia, phía đông bắc quảng trường Merdeka và đối diện với nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu của Công giáo, để nhấn mạnh nguyên tắc triết lý mà Indonesia theo đuổi, đó là hiệp nhất trong sự khác biệt, tất cả các tôn giáo sống chung trong an bình và hòa hợp. Hai nơi thờ phượng này được nối với nhau để cho sự di chuyển từ nơi này sang nơi khác được dễ dàng và để thăng tiến sự sống chung tôn giáo. Dự án xây đền thờ Hồi giáo được đề ra cách đây 70 năm, năm 1954, và do kiến trúc sư Friedrich Silaban, một Kitô hữu thiết kế, và được Tổng thống Suharto khánh thành năm 1978 sau 17 năm kiến thiết. Khu vực đền thờ có thể đón tiếp 120.000 người. Tên Istiqlal của đền thờ trong tiếng Ả Rập có nghĩa là độc lập, để ghi nhớ cuộc tranh đấu giành độc lập. Đền thờ có mái vòm cao 45 mét, được 12 cột chống đỡ, và có một tháp cao 66 mét, nhắc nhớ 6.666 câu trong kinh Koran. Trong đền thờ có một gian rất lớn hình chữ nhật làm nơi cầu nguyện. Để vào đền thờ có 7 lối vào, tượng trưng 7 tầng trời của Hồi giáo.
Đức Thánh Cha đã từ tòa sứ thần tòa thánh đến đền thờ Istiqlal lúc 9 giờ sáng, tiến qua cổng chính và được đại imam chào đón ngay từ bên ngoài cổng. Hai vị cùng đến đường hầm thần hữu và đến một căn lều lớn nơi diễn ra cuộc gặp gỡ liên tôn không những tôn giáo và Hồi giáo, nhưng cũng có cả đại diện của một số tôn giáo khác. Một đoạn sách Koran và đoạn tin mừng theo thánh Luca chương 10 câu 25 đến 37 đã được công bố trước khi đại imam ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha. Tiếp đến, bản tuyên ngôn chung ngắn gọn để thăng tiến hòa hợp tôn giáo vì thiện ích của nhân loại với nội dung sau đây. Như ta có thể thấy từ các biến cố trong những thập niên gần đây, thế giới chúng ta rõ ràng đang phải đương đầu với hai cuộc khủng hoảng trầm trọng, đó là sự mất nhân tính và sự thay đổi khí hậu. Một, hiện tượng mất nhân tính trên thế giới được biểu lộ đặc biệt qua những bạo lực và xung đột lan tràn, thường gây ra con số rất cao các nạn nhân. Và điều đặc biệt đáng lo âu là tôn giáo thường bị lạm dụng theo chiều hướng này, gây ra đau khổ cho nhiều người, nhất là các phụ nữ, trẻ em và người già. Nhưng vai trò của tôn giáo phải bao gồm sự thăng tiến và bảo tồn phẩm giá của mỗi người. 2. Sự lạm dụng của con người đối với công trình tạo dựng căn nhà chung của chúng ta đã góp phần tạo nên sự thay đổi khí hậu, đưa tới những hậu quả tàn phá, cũng như những thiên tai, sự hâm nóng trái đất và những điều kiện khí hậu không thể lường trước được. Cuộc khủng hoảng môi trường hiện nay đã trở thành một chướng ngại cho sự sống chung hòa hợp giữa các dân tộc. Đáp lại hai cuộc khủng hoảng ấy được các giáo huấn liên hệ hướng dẫn và nhìn nhận sự đóng góp của nguyên tắc triết lý Pancasila của Indonesia. Chúng tôi cùng với các vị lãnh đạo tôn giáo khác hiện diện nơi đây, chúng tôi yêu cầu những điều sau đây. Thứ nhất, các giá trị chung của các truyền thống tôn giáo chúng ta phải được thăng tiến hữu hiệu để đánh bại thứ văn hóa bạo lực và văn hóa dựng dưng đang đè nặng trên thế giới chúng ta. Thực vậy, các giá trị tôn giáo phải được quy hướng tới việc thăng tiến một nền văn hóa tôn trọng, phẩm giá và sự cảm thương hòa giải và liên đới huynh đệ để vượt thắng tình trạng mất nhân tính cũng như sự tàn phá môi trường. Thứ hai, đặc biệt các vị có trách nhiệm về tôn giáo, được lịch sử và truyền thống lãnh đạo liên hệ hướng dẫn, cần phải công tác vào việc đối phó với các cuộc khủng hoảng vừa nói, nhận ra những nguyên nhân của chúng và có những hành động thích hợp. Thứ ba, có một gia đình nhân loại duy nhất trên thế giới, cuộc đối thoại liên tôn phải được nhìn nhận như một phương thế hữu hiệu để giải quyết các xung đột địa phương, miền và quốc tế, nhất là những cuộc xung đột do sự lạm dụng tôn giáo. Ngoài ra, các tín ngưỡng và nghi lễ tôn giáo có một khả năng đặc biệt nói với tâm hồn con người và qua đó thăng tiến một sự tôn trọng sâu xa hơn đối với phẩm giá con người. Và thứ tư, nhìn nhận sự cần thiết sinh tử cần có một bầu không khí lành mạnh, an bình và hòa hợp để phụng sự một cách chân chính đối với Thiên Chúa và bảo tồn thiên nhiên. Chúng tôi chân thành mời gọi tất cả những người thiện chí hãy hành động quyết liệt để bảo tồn sự toàn vẹn của hệ thống môi sinh và các tài nguyên được thừa hưởng từ các thế hệ trước đây mà chúng tôi hy vọng chuyển lại cho con cháu chúng ta. Sau đó, Đại Imam và Đức Thánh Cha lần lượt ký vào bản tuyên ngôn và trao đổi với nhau.
Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ liên tôn này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đền thờ Hồi giáo lớn nhất Á Châu này do một kiến trúc sư Friedrich Silaban, một tín hữu Kitô đã trúng tuyển thiết kế. Điều này chứng tỏ rằng trong lịch sử đất nước và nền văn hóa mà anh chị em đang sống, đền thờ Hồi giáo này cũng như các nơi thờ phượng khác là những không gian đối thoại, tôn trọng nhau, sống chung hòa hợp giữa các tôn giáo và những nhạy cảm về linh đạo khác nhau. Đây là một hồng ân lớn mà anh chị em được kêu gọi vun trồng mỗi ngày để kinh nghiệm tôn giáo trở thành điểm tham chiếu cho một xã hội huynh đệ và an bình, và không bao giờ là lý do để khép kín và đụng độ. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, việc kiến thiết đường hầm thân hữu là một dấu chỉ hùng hồn chứng tỏ cho hai nơi thờ phượng lớn này không chỉ ở đối diện nhau, nhưng còn được liên kết với nhau. Thực vậy, lối đi này giúp một cuộc gặp gỡ, đối thoại, một khả thể khám phá và thông truyền huyền nhiệm sự sống chung với nhau, trao đổi và giao lưu, gặp gỡ nhau. Tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục con đường này. Ước gì tất cả và từng người vun trồng linh đạo của mình, và khi thực hành tôn giáo của mình, chúng ta có thể tiến bước trong sự tìm kiếm Thiên Chúa, và góp phần xây dựng một xã hội cởi mở, dựa trên sự tôn trọng và yêu thương nhau, có khả năng ngăn chặn sự cứng nhắc, thái độ duy căn và cực đoan, vốn là những điều luôn luôn nguy hiểm và không bao giờ có thể biện minh được. Sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha và Đại Imam tiến ra sân của đền thờ để chụp hình lưu niệm với các vị lãnh đạo tôn giáo khác. Liền đó, Đức Thánh Cha đã đến trụ sở mới của Hội đồng Giám mục Indonesia để gặp gỡ những người được các tổ chức bác ái công giáo trợ giúp. Lễ tạ ơn do Đức Thánh Cha chủ sự. Thánh lễ diễn ra vào lúc gần 5 giờ chiều tại sân vận động Gelora Bung ở thủ đô Jakarta. Đây là thánh lễ duy nhất ngài cử hành cho cộng đoàn giáo hội tại nước này. Sân vận động Gelora Bung Karno, thuộc hàng lớn nhất ở Đông Nam Á, đã được tân trang để tăng cường an ninh cho các khán giả. Chủ yếu thao trường này được dùng cho các trận bóng đá, nhưng trong những năm gần đây cũng được dùng cho các buổi hòa nhạc với các nghệ sĩ nổi tiếng và các cuộc tranh tài thể thao quốc tế. Khoảng 100.000 tín hữu đã ngồi đầy phần sân cỏ và ba bên của khán đài. Khi đến đây, Đức Thánh Cha đã dùng xe Papa Mobile đi vòng quanh sân vận động để chào thăm các tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có các giám mục của 37 giáo phận ở Indonesia, cũng như các hồng y và giám mục khách, các vị thuộc đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha và hàng trăm linh mục. Thánh lễ được cử hành kính thánh nữ Teresa Calcutta, tông đồ bác ái, và hai ngôn ngữ được sử dụng là tiếng Latin và Indonesia. Đức Hồng Y Suhayo, tổng giám mục Jakarta, đã thay Đức Thánh Cha cử hành các nghi lễ tại bàn thờ.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn ý tưởng rút từ bài tin mừng theo thánh Luca, chương 5, câu 1 đến câu 11 của ngày lễ. Họ từ bỏ mọi sự và đi theo Ngài. và Đức Thánh Cha nhấn mạnh, cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống thái độ cơ bản, giúp chúng ta trở thành môn đệ của Chúa, đó là lắng nghe lời Chúa và sống lời Chúa. Lắng nghe lời Chúa, vì tất cả nảy sinh từ sự lắng nghe, cởi mở đối với Chúa, đón nhận món quà quý giá là tình bạn của Chúa. Nhưng rồi điều quan trọng là sống lời Chúa mà ta đã nhận lãnh, để không trở thành những người nghe suông, chỉ nghe bằng tai mà không để cho hạt giống lời Chúa đi vào trong tâm hồn và thay đổi cách suy tư, cảm thức và hành động. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chúng ta đừng quên điều này, bổn phận đầu tiên của người môn đệ không phải là khoác chiếc áo đạo đức bề ngoài cho tuyệt hảo, làm những điều ngoại thường hoặc dấn thân trong những công trình vĩ đại. Trái lại, cần biết đặt mình lắng nghe lời có một không hai, lời cứu độ của Chúa Giêsu. Cuộc sống đức tin của chúng ta bắt đầu khi chúng ta khiêm tốn đón nhận Chúa Giêsu vào con thuyền cuộc sống của chúng ta, dành chỗ cho Chúa, lắng nghe lời Ngài và để cho lời Chúa gọi hỏi, đánh động và thay đổi. Đồng thời, lời Chúa yêu cầu được nhập thể một cách cụ thể trong chúng ta, vì thế chúng ta được kêu gọi sống lời Chúa. Sau khi giảng xong, Chúa Giêsu bảo Phêrô hãy ra khơi và thả lưới đánh cá. Lời Chúa không thể chỉ là một ý tưởng lý tưởng, đẹp đẽ hoặc chỉ gợi lên cảm xúc nhất thời. Trái lại, lời Chúa đòi phải thay đổi cái nhìn của chúng ta để cho mình được biến đổi con tim theo hình ảnh con tim của Chúa Kitô. Chúa kêu gọi chúng ta can đảm thả lưới tin mừng giữa biển đời, chấp nhận rủi ro sống tình thương mà Chúa dạy chúng ta và chính Ngài đã sống trước tiên. Rồi Đức Thánh Cha nhắn nhủ thêm rằng, anh chị em thân mến, đứng trước bao nhiêu nghĩa vụ hàng ngày, đứng trước lời kêu gọi mà tất cả chúng ta cảm thấy, hãy xây dựng một xã hội, hãy xây dựng một xã hội công bằng hơn và tiến bước trên con đường hòa bình và đối thoại, nhiều khi chúng ta cảm thấy không thích hợp, cảm thấy gánh nặng của bao nhiêu dấn thân mà không luôn mang lại những thành quả mong đợi, hoặc những sai lầm của chúng ta nhiều khi làm cho hành trình bị khựng lại. Nhưng với cùng lòng khiêm tốn và tin tưởng của ông Phêrô, cả chúng ta không được kêu gọi đừng tiếp tục là tù nhân cho những thất bại của chúng ta. Trái lại, hãy nhìn lên Chúa Giêsu và tín thác nơi Ngài. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến Thánh nữ Teresa Calcutta, người đã chăm sóc không biết mệt mỏi những người nghèo nhất và cổ võ an bình và đối thoại. Mẹ Teresa đã nói, khi chúng ta không có gì để cho, chúng ta hãy cho họ cái không có gì ấy. Và mẹ nhắc nhở rằng, cả khi con không gặt hái được gì, con đừng bao giờ mệt mỏi trong việc dèo vãi. Cuối thánh lễ, Đức Hợp Y Cầm Giám Mục Jakarta đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã đến viếng thăm, chứng tỏ lòng yêu mến, không những đối với cộng đoàn công giáo Indonesia, nhưng cả đất nước này. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài đã nồng nhiệt cảm ơn cộng đoàn công giáo tại Indonesia, cũng như chính quyền và tất cả những người đã cộng tác vào cuộc chuyến thăm của Ngài tại đây.
Chúa luôn sang ngời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, thăm vang lên tình yêu, vang lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về hệ quả của tĩnh lặng. Hôm nay chúng ta nói về tĩnh lặng đường dẫn vào kho tàng nội tâm.
Hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và vang lên từ lâu bay kín quanh đời.
Nhiều người chưa bao giờ ý thức thực sự về kho tàng nội tâm này, chỉ vì chưa thật sự được biết con đường vào cõi lòng mình. Chúng ta chỉ có thể tìm lại được con đường về với cõi lòng và vui thích đối với tĩnh lặng khi nào chúng ta chịu để cho mình được thanh luyện và học hỏi cách điều chỉnh ý nghĩ, cảm xúc và hành vi. Tạo được ngay trong chính lòng mình một nơi an bình, chẳng khác nào trên thiên đàng. Câu chuyện sau đây về người đệ tử nằm mơ rất ý vị sẽ nói lên điều này. Người đệ tử nằm mơ mình ở thiên đàng. Anh ngạc nhiên khi thấy thầy và các bạn cũng ở đó. Tất cả đều ngồi đắm mình trong chiêm nghiệp. Anh kêu lên, phần thưởng của thiên đàng là như vậy sao? Nhưng đó chính là những gì mà chúng ta làm ở trần gian. Một người kêu lên rằng, đồ ngốc, mày tưởng những người này ở thiên đàng sao? Ngược lại thì có, chính thiên đàng đang ở trong lòng họ. Phải, trong sự chìm lắng thâm sâu, những cái gì thật mới được lộ diện. Krishnamurti trong cuốn Đến với Thượng Đế giải thích cho chúng ta rất rõ điều kiện để đạt đến chiều sâu tâm linh. Nếu không theo con đường tĩnh lặng thật sự, chúng ta có thể chỉ chạy theo những cái bóng. Ông nói, chính cái vọng tâm hoạt động liên tục đó có khả năng lừa dối vô tận. Cho nên, nếu muốn thật sự kinh nghiệm được điều có thể gọi là siêu việt, bạn phải hoàn toàn tĩnh lặng. Thật là một đại nghệ thuật để bạn có thể khiến cho cái tâm trí bạn tĩnh lặng hoàn toàn mà không cần phải áp đặt nó. Tập luyện tĩnh lặng là con đường đặc biệt, cảm nghiệm của mỗi người khác nhau. Chân Phước Tô Lè, sau nhiều năm cố gắng, vẫn chưa cảm thấy an tâm về con đường thực tập tĩnh lặng của mình. Một hôm, người hành khất đã hay mở cho ngài giá trị này khi ông ta vui vẻ bảo mình là vua và nước ông ở trong lòng, nơi đó ông cai quản mọi sự trong trật tự. Ông đã học được cách điều khiển các giác quan bên trong bên ngoài. Tô Lê quá ngạc nhiên hỏi rằng, làm sao ông đạt tới trình độ này? Người hành khất trả lời, nhờ bởi sự tĩnh lặng.
Lặng để nghe tiếng sóng, sóng sâu sâu trong lòng ta. Lặng để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn đau ngày sau. Lặng để nghe nước mắt hắt hiu trên đôi bờ mi xanh. Đời sau vắng tanh, chốt trái tim xanh tàn nhanh. Nhìn lên thanh giá, Chúa đang giang tay lặng im. Từ trên thanh giá, Chúa có nghe con nài van. Vì sao Chúa hạ đi, cứ như nhiều vô tình không nghe. Lòng con sắp say, ôm nỗi đau riêng ngày ơi. Vì sao Chúa hay ngày nay mặc bỏ con dậy sao? Đời con lao đao bao nhiêu và muốn con lòng tin nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình.
Im lặng hoàn toàn, chúng ta mới để rơi dục tất cả hình tướng nghi thức, con người mới tự do sống an bình với nhau. Chúng ta cần đi vào sâu cõi lòng để những ràng buộc khác không làm cản trở mối tương quan này. Điều này không đơn giản vì chúng ta thường suy nghĩ về các mối quan hệ giữa người với người, những suy tư này ít nhiều đều thiên vị sai lạc. Vì chúng ta khảo sát sự việc xuyên qua bản ngã. Làm sao chúng ta tránh được các thành kiến và ảnh hưởng của tình cảm, của ngoại giới? Chỉ trong tĩnh lặng, chúng ta mới mong có được sự khách quan cần thiết. Và cuối cùng, chúng ta nói về tĩnh lặng để khai sáng ý thức. Một trong những hệ quả của tĩnh lặng là ý thức về những gì xảy ra bên ngoài cũng như bên trong tâm trí chúng ta. Trong lòng mỗi người thường có những cuộc tranh chấp của nhiều lực, những xu hướng, bản năng, ước mơ, vân vân. Vì thế, chúng ta cần đến sự tĩnh lặng, cần ý thức để có thể chọn lựa và quyết định đúng đắn. Cõi lòng chính là nơi tốt nhất để con người thực thi tự do của mình. Con người chúng ta được hoàn thành dần dần và trở nên thiện nhờ có sự tranh luận nội tâm trong thinh lặng của ý thức. Chính trong nơi sâu lắng này, chúng ta tìm gặp được những kho tàng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Trong thực tế, biết bao nhiêu người đi vào tĩnh lặng và đã cảm nhận được nhiều chiều kích mới của bản thân, tha nhân, ngoại giới. Và lòng họ còn được mở ra với chiều kích siêu việt một cách phong phú và sâu xa. Vì đằng sau tất cả những gì đã và đang xảy ra đều ẩn chứa một ý nghĩa nào đó. Chúng ta cần cảm nhận, trải nghiệm và suy ngẫm. Các bạn trẻ thân mến!
với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Một Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần sắp tới.
Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi, cứ bắt đầu từ bây giờ không chờ mai, từng ngày từng giờ đừng khắt hẹn hay bỏ qua. Cứ bắt đầu từ những chuyện đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ những chuyện trong tâm tay, từng ngày từng giờ đang đắm chìm trong biển cao. Vì đời người chỉ là vòng hoa như mây.
Với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, xin cho con quên đi chính bản thân mình, để yêu mến Chúa làm mọi sự vì Chúa, để biết tán thương và chỉ nghĩ đến Ngài, để biết tự hạ, biết hợp mình và phụng sự Chúa, biết nhận từ nơi Chúa tất cả những gì dành cho con.
Chuyện kể rằng Nhan Uyên, đệ tử ruột của Khổng Tử, trong một lần đi làm việc, anh thấy có một đám đông ở tiệm vải. Lúc này người mua người bán đang tranh cãi rất quyết liệt. Người mua thét lên: 3 × 8 = 23, sao ông cứ đòi 24? Nhan Uyên thấy trái tai gai mắt nên khuyên bảo người mua: vị đại ca này, anh tính nhầm rồi, 3 × 8 = 24 sao là 23 được, anh tính sai rồi, đừng cãi cọ nữa. Người mua chỉ thẳng mặt Nhan Uyên nói: ai cần ngươi phân xử hay sao? Ngươi biết tính toán sao? Muốn phân xử chỉ có cách tìm Khổng Tử, đúng hay sai để ông ấy định đoạt. Đi, ta hãy tìm ông ấy để phân xử. Nhan Uyên đáp: được. Nếu Khổng Phu Tử nói anh sai, vậy xử lý sao? Người mua nói: nếu ta sai, hãy lấy đầu ta, nhà ngươi sai thì sao? Nhan Uyên trả lời: nếu tôi sai, tôi sẽ từ quan. Hai người tìm gặp Khổng Tử. Khổng Tử hỏi rõ tình huống, rồi quay sang Nhan Uyên cười nói: 3 × 8 = 23 đó. Nhan Uyên, con thua rồi. Lấy mũ quan xuống đem cho người ta đi. Tuy không nói nhưng Nhan Uyên vẫn không phục. Anh lấy cớ ở nhà có việc nên xin nghỉ học. Khổng Tử không nói gì, chỉ dặn dò hai câu: cổ thủ nghìn năm không nấu thân, tác nhân không rõ chớ động thủ. Trên đường về, Nhan Uyên gặp trận mưa to, định trú tại một cây cổ thụ ven đường, nhưng chợt nhớ đến lời dặn của thầy: cổ thụ nghìn năm không nấu thân, nên tránh xa cây cổ thụ kia. Vừa rời đi, bỗng có sấm sét đánh vào cây cổ thụ nọ làm đổ cây. Khi về tới nhà, trời cũng đã khuya, nên Nhan Uyên không muốn kinh động người nhà, chỉ dùng bảo kiếm của mình đẩy cửa phòng nơi thê tử ngủ. Đến lên giường bỗng thấy có hai người ngủ trên giường của anh. Cơn tức giận nổi bùng lên, bà định giơ kiếm chém nhưng chợt nhớ lời dặn của thầy: tác nhân không rõ chớ động thủ. Kiềm cơn tức giận lại, anh bèn đốt đèn lên xem, chỉ thấy người nằm bên thê tử của mình đó là muội muội của anh. Ngày hôm sau, Nhan Uyên quay lại nhà của người thầy mình. Anh quỳ xuống nói: sư phụ, hai câu người nói đã cứu ba người là con, vợ con và muội muội của con đó. Nhan Uyên vừa bái lại vừa nói: sư phụ liệu sự như thần, đệ tử 10 phần kính nể. Khổng Tử nói: ta biết rõ con xin phép về nhà nghỉ là mượn cớ. Thật ra cho rằng ta đã già nên hồ đồ rồi, không muốn học nữa. Con nghĩ xem, ta nói 3 × 8 = 23 là đúng. Con thua, bất quá là thua cái mũ quan kia. Nếu ta nói 3 × 8 = 24 mới đúng, người mua kia thua, đây là một mạng người đó. Vậy con nói xem, chức vị quan trọng hay mạng người quan trọng hơn? Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, giao tiếp là một trong những nhu cầu thiết yếu nhất của con người. Giao tiếp là điều kiện cần và đủ giúp con người có thể phát triển bản thân, mối tương quan xã hội và trong công việc. Một trong những yếu tố để việc thực hiện giao tiếp diễn ra tốt đẹp đó là lắng nghe. Lắng nghe đòi hỏi chúng ta phải chú tâm để nghe, hiểu và thấu cảm. Như vậy, lắng nghe cũng là yếu tố quyết định cuộc sống của mỗi người. Câu chuyện trên cho chúng ta thấy rõ điều đó. Trước hết là sự lắng nghe của Khổng Tử. Khi đệ tử của mình hỏi về phép tính 3 × 8 = 23, Khổng Tử không trả lời ngay, nhưng ông muốn biết đầu đuôi câu chuyện. Vì thế Khổng Tử biết rằng sự kết luận của ông sẽ ảnh hưởng đến người khác. Chính nhờ sự lắng nghe, ông đã cứu sống người cho rằng 3 × 8 = 23. Tiếp đến là sự lắng nghe của Nhan Uyên. Mặc dù không phục sự phán quyết của thầy, nhưng ông đã nghe, ghi nhớ và suy gẫm điều thầy đã nói. Cổ thụ nghìn năm không nấu thân, tác nhân không rõ chớ động thụ. Chính nhờ đó ông giữ được mạng sống của mình, cũng như không trở thành kẻ tác nhân. Rõ ràng việc lắng nghe đã đem lại những kết quả tốt đẹp cho con người. Trong đời sống đức tin, việc lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa lại càng quan trọng hơn, bởi nó không chỉ ảnh hưởng cuộc sống ngắn ngủi ở đời này, nhưng còn quyết định cuộc sống vĩnh cửu của mỗi người. Chính vì thế Chúa Giêsu cũng đã khẳng định, người lắng nghe và thi hành lời Chúa là người có phúc. Trước hết, lắng nghe lời Chúa là lúc con người bước ra khỏi lâu đài ích kỷ của cái tôi để kết nối mối tương giao với Ngài, tạo nên sự thân mật, gần gũi giữa đấng tạo hóa và loài thụ tạo. Khi Adam Eva còn ở trong vườn địa đàng, chiều chiều nghe tiếng Chúa gọi, hai ông bà đã đáp lời Ngài qua những cuộc dạo chơi và trò chuyện thân tình với Chúa. Hơn nữa, khi lắng nghe sẽ giúp chúng ta biết và hiểu nhiều hơn về một người hay một sự việc nào đó. Cũng thế, chính trong sự lắng nghe từ thẳm sâu của tâm hồn, chúng ta sẽ nhận biết ý định của Thiên Chúa trên cuộc đời chúng ta và mau mắn thi hành. Một khi sống và làm theo thánh ý Thiên Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ sợ lạc lối. Quả vậy, trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy nhiều mẫu gương của việc lắng nghe lời Chúa và thực thi ý muốn của Ngài. Như tổ phụ Abraham luôn bước đi theo sự chỉ dẫn của Thiên Chúa, hay như Môi-se và các ngôn sứ luôn làm theo điều Chúa truyền dạy để cứu thoát dân Israel khỏi cảnh nô lệ Ai Cập và thoát khỏi những cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Và một mẫu gương lắng nghe lời Chúa mà Đức Giêsu đã đề cập trong bài Tin Mừng hôm nay đó là Đức Maria. Nhờ mẹ đã lắng nghe và luôn thưa tiếng xin vâng trước thánh ý Chúa mà nhân loại được cứu độ. Như vậy, chúng ta thấy rằng việc lắng nghe nhau và lắng nghe tiếng Chúa luôn luôn mang lại cuộc sống sung mãn cho chính bản thân và cho người khác. Lạy Chúa, giữa một xã hội đang khép mình vì sự ích kỷ của bản thân, một xã hội có quá nhiều tiếng ồn ào, thì việc lắng nghe lại cần thiết dường bao. Xin cho chúng con biết noi gương mẹ Maria, luôn lắng nghe, suy gẫm và đem lời Chúa vào chính đời sống của chúng con. Amen.
Để yêu mến Chúa làm mọi sự vì Chúa, để biết tán dương và chỉ nghĩ đến Ngài, để biết tự hào, biết ham mình và cung kính Chúa, biết nhận từ nơi Chúa tất cả những gì dành cho con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.